Nhà tớ sống rất êm ả. Bố không bao giờ đố kỵ hay là cãi giả với hàng xóm. Bố thấy rất phiền khi bây giờ lại làm thế. Điều tớ không thích là không thể đưa Silo qua xa bên kia đồng cỏ mà nô đùa và chạy nhảy. Hồi trước chúng tớ không qua bên đó vào thời gian giữa lễ tạ ơn và Giáng sinh, khi mùa săn nai đang diễn ra. Bởi vì lúc thấy lúc không, những người đi săn lên đó và họ có súng. Đạn súng săn và đạn súng trường là hoàn toàn khác nhau. Silo không thể hiểu tại sao hai đứa tụi tớ thôi không lên đồng cỏ chơi nữa. Tớ đi học về và nó mừng quýnh cả lên, nhảy múa lắc lư, đầu chùi sang trái, còn đuôi thì quẩy qua phải. Chạy thẳng ra con đường đi lên đồng cỏ, ư ử kêu tớ đi. Chạy tới chạy lui chỉ đường cho tớ, muốn tớ đi theo. Tớ nói, Silo, không! Nó len lét, đuôi cụp giữa hai chân sau, như thể không hiểu nó đã làm gì, chỉ biết là xấu. Rồi khi tớ giới tay xuống dỗ về nó vẫn không thể hiểu. Tuy nhiên, nó cũng chạy chơi đôi chút với một con chó đen giống Labrador. Thấy nó có bạn riêng thật là thích. Hai con chó này cứ đi chơi với nhau, và có khi Silo đi suốt ngày tới nửa đêm. Trở về với quả gai và da chó đầy mình, nhưng lại hăm hở đi chơi nữa khi bạn nó lại đến. Ở trường, từ thằng Michael Sean, tớ biết thêm nhiều chuyện trước đánh nhau ở Ben's Run. Thằng Michael nói một người anh họ của nó kể với nó rằng ông anh của một người bạn của ông chú nói Chuck nợ ổng một số tiền, còn Chuck thì nói hắn không có nợ. Tớ cho rằng theo thời gian, một câu chuyện truyền qua nhiều người, thế nào cũng có thêm thắt vào đôi chút hay là bỏ bớt đôi chút. Vì thế tớ không biết chuyện thực hư ra sao. Nhưng người ta nói Chuck đã xỉn và ra đòn trước. Xém nữa là giết nhau nếu ông cảnh sát trưởng không xuất hiện. Tớ có thể hình dung ngay được. Đã thấy Chuck giết hai sinh vật rồi, tớ có thể hình dung hắn dửng dưng giết một con vật nào đó mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Tuần cuối cùng của tháng 9, cô Thornbot bảo cả lớp rằng trường chúng tớ tham gia vào một dự án có tên là Hình dung tương lai. Cô giáo nói ý tưởng của cuộc thi là để trẻ em suy nghĩ về cuộc sống của mình xa hơn một chút so với nghĩ xem chúng sẽ làm gì vào dịp nghỉ hè năm tới. Tất cả học sinh lớp 5 và lớp 6 ở 12 trường được yêu cầu chọn công việc mà chúng thích nhất khi lớn lên. Bắt đầu là thế. Rồi chúng tớ phải viết sẽ như thế nào khi làm công việc yêu thích đó. Nhỏ Sarah Peter chọn làm vận động viên bơi lội. Bơi lội à? Tớ nói khi con nhỏ kể với tớ trên xe buýt. Đó là loại công việc gì vậy? Thì vô địch bơi lội, con nhỏ đáp. Hè vừa rồi Sarah học bơi ở trại hè gần Middleburn, và bây giờ con nhỏ nghĩ nó có thể dự thi Olympic. Tớ hỏi thằng David nó sẽ chọn việc gì. Nhà sinh học, nhân viên kiểm lâm hoặc là cầu thủ bóng đá, nó đáp. Cũng chưa quyết định nữa. Chẳng phải mất nhiều thời gian để nghĩ ra nghề của tớ đâu, bác sĩ thú y. Đó là tất cả những gì tớ nghĩ là sẽ làm tớ thích. Khi đến nhà bác sĩ Murphy thứ bảy tuần đó, tớ kể với ông bác sĩ nghề mà tớ chọn. Chỉ nói tớ sẽ viết kỹ thuật viên thú y, vì học bác sĩ thú y thì tốn nhiều tiền lắm. Ông bác sĩ chỉ tớ cách sử dụng vòi phun nước lên bụi cây của ổng, làm sao để di chuyển nó mỗi 20 phút một lần. Đúng là tốn kém. Và thi vào trường thú y thì thật sự khó đó Marty à, ông bác sĩ nói. Nhưng mà nhắm tới mục tiêu cao thì cũng đâu có hại gì. Tớ hoàn tất việc tưới các bụi cây rồi đi về. David không tới chơi ngủ lại đêm vì nó đi cắm trại với người nhà rồi. Nó quyết định viết bài thuyết trình về việc làm nhân viên kiểm lâm. Và bố nó đưa nó đi thăm một trạm kiểm lâm thực thụ để nó có thể đặt câu hỏi và viết một bài thuyết trình thật hay. Ở bàn ăn tối, cả nhà tớ lại nói với bà nội. Mẹ gọi điện cho cô Hetty ở Clarksburg, và như mọi lần, bà nội lại có chuyện. Lần này bà làm chuyện gì nữa? Dadalyn hỏi, đôi mắt bẽn lẽn, nóng lòng muốn biết tin mới nhất. Mẹ bắt đầu kể, rồi ngừng lại. Này, Dadalyn Preston, mẹ không muốn chuyện này lan truyền khắp khối lớp 2 đâu đấy nha. Mẹ cảnh báo. Đây là chuyện trong nhà. Con không có nói đâu mà, Dadalyn đáp. Vậy thì tốt, mẹ nói. Rồi mẹ nhìn thẳng vào bố. Mẹ đã ăn cắp, bố kêu lên.
Ăn cắp hả?
Y tá đã mở ngăn tủ bàn ngủ của bà nội và phát hiện ra 5 cặp mắt kiến. Có vẻ bà đã đi hết phòng này tới phòng khác mà thu thập chúng đó. Bố ho khục khặc thật lớn và cúi đầu. Nhưng bạn biết bố đang cố giấu một cái cười. Và thế là cả nhà cười ầm lên, không nhịn được. Mẹ tiếp tục nói. Bà nghĩ chúng là của bà đó. Nói là những bệnh nhân khác đã chơm của bà. Daralyn nói. Con không bao giờ muốn già đi đâu. Bố nói. À, phần lớn người già không hành động như vậy đâu con. Ông nội cũng sống thọ vậy, và ông vẫn rất minh mẫn đó. Thì bà ngoại cũng vậy chứ. Mẹ nói về mẹ ruột của mẹ. Ngoại mà không đi ra ngoài hái đậu lúc trời mưa và bị sưng phổi thì chắc ngoại vẫn còn sống. Nếu mà ngoại minh mẫn như vậy thì tại sao lại đi hái đậu lúc trời mưa chứ? Daralyn hỏi. Tôi thấy bố che miệng, nhưng mà mẹ thì hơi gắt. Tất cả chúng ta đều có lúc này lúc khác làm những điều lẽ ra chúng ta không nên làm kia mà. Mẹ nói. Đúng vậy đó, bố bảo. Đúng lúc đó điện thoại reng lên. Và vì bác kia vừa nhoài ra khỏi ghế, chuẩn bị ra ngoài chơi, con bé chộp lấy điện thoại và trả lời. Chào, con nhỏ nói. Nó đặt ống nghe ngay dưới lỗ mũi. Nó bắt đầu. Bà nội cháu. Becky, Daralyn ré lên. Mẹ nói, lấy cái điện thoại lại đi, Marty. Tớ đang chuẩn bị làm chuyện đó, nhưng Becky quay lưng lại với tớ và nó xây mặt vào tường, bàn tay của nó bấu chặt lấy cái điện thoại. Nó lại nói, dạ chào, ông tên gì vậy? Và lúc tớ nghe giọng nói của hắn, Chuck Travers. Hắn bảo, cháu chuyển điện thoại cho bố đi. Tớ tìm cách giằng lấy cái điện thoại khỏi tay con nhỏ, còn Becky thì đang rít lên hết cỡ. Nó ngừng đủ lâu để lại hỏi tiếp. Ông tên gì vậy? Rồi rít lên thêm một chút. Cháu không cần biết tên ta đâu. Tuốt tận trong bếp, cả nhà tớ đều nghe được giọng của Chuck. Đưa cái điện thoại cho bố. Y như ta bảo, nhanh lên. Lúc này bố đã bước tới đó. Bố gỡ mấy ngón tay phải của Becky đang bấu vào ống điện thoại, từng ngón một. Còn tớ gỡ mấy ngón tay trái. Becky rít lên tiếng cuối cùng, đủ làm cái màng nhĩ của bạn thủng luôn, rồi thoát ra ngoài hiên, đóng sầm cửa lại. Bố nói, alo. Mọi người còn lại trong nhà chờ đợi. Ray Preston, chiều nay tôi về nhà và thấy hộp thư của tôi đã bị đẩy ngã nằm bẹp ở dưới đất, không có một vết trầy, cho nên tôi biết không phải tại chiếc xe nào lùi trúng nó do sơ ý. Tôi nghĩ rằng thằng con trai của ông đã ở chỗ tôi hôm nay và đã phá sập cái thùng thư nhà tôi. Có lẽ nó và cái thằng từ Friendly kia đó. Tớ há hốc mồm nhìn bố. Cái gì đã làm anh nghĩ thằng Marty nhà tôi liên can đến chuyện này vậy? Bố hỏi. Thì bởi vì 2-3 tuần trước có người đã cào trầy xe của tôi. Và tôi nghĩ thằng Marty là đứa đã làm chuyện đó. Tôi muốn ngày mai nó lên đây đào cho tôi một cái hố mới đi. Và tôi muốn cái hộp thư đó được trồng bằng xi măng. Nếu mà Marty đã làm chuyện này, anh có thể yên tâm là tôi sẽ bảo nó phải dựng lại cho anh. Nhưng mà chờ một chút để tôi nói chuyện với nó đã. Bố đáp, rồi bố quay sang tớ. Con không có làm đâu bố ơi, con cũng không có cào trầy xe của ổng đâu. Chắc chắn chứ, con trai. Dạ, chắc chắn ạ. Con biết ai làm không? Con không biết. Bố dò xét tớ một lúc, rồi đặt ống nghe lên tai trở lại. Chắc à, nó nói nó không có làm. Ông tin một đứa đã lẻn vào chỗ tôi, rình mò tôi, rồi nói là nó không biết gì hết về cái hộp thư của tôi à? Lúc này Chuck gào lên. Vậy chứ nó qua bên chỗ tôi làm cái gì? Nó và cái thằng từ Friendly đó, làm gì? Ông hỏi nó đi. Anh đợi một lát nhé, tôi sẽ nói chuyện với nó, anh Chuck. Nếu nó làm, cả hai bố con tôi sẽ qua bên đó và đặt cái hộp thư lại ngay ngắn cho anh. Nhưng tôi nghĩ là anh nhầm rồi đó. Có lẽ là như vậy. Anh biết đó, vì gần đây anh đã ủi sập một vài thùng thư với cái cách lái xe của anh. Cho nên ai đó đã tìm cách trả đũa. Tôi chỉ đoán vậy thôi. À, còn tôi thì đoán là thằng con trai của ông. Và chừng nào nó chưa làm lại cái thùng thư cho tôi, chừng đó ông còn gặp rắc rối đó. Chuck nói, rồi ông ta cướp máy. Mẹ và Daralyn nhìn chằm chằm vào bố trước, rồi tới tớ. Ngay cả bác kia cũng ngừng quậy và đứng ngoài cửa, dí cái mũi vào cửa kính, sợ bỏ lỡ mất chuyện gì. Marty, con với bố đi ra ngoài nói chuyện. Bố bảo tớ. Trời ơi, tớ chẳng thích cuộc nói chuyện này chút nào. Nó giống như một loại lá độc trong miệng tớ vậy. Nhưng mẹ dẫn bác kia vào, bố và tớ đi ra và ngồi lên xích đu trong một tối tháng 9 mát lạnh. Những gì mà Chuck nói, rằng con và thằng David đã ở chỗ hắn, rình mò hắn, là đúng phải không? Dạ, tụi con chỉ chơi thôi, tớ nói, mặc dù giọng của tớ có vẻ tội lỗi. Con đã làm gì? Thì tụi con bỏ trên cỏ, làm giống như gián điệp vậy đó. Thằng David thì muốn biết là Chuck làm gì vào buổi tối. Vậy chứ nó nghĩ ông ta làm cái gì vào buổi tối? Tớ nhìn xuống tay mình, hai ngón cái chà vào nhau, tỏ ra bối rối là ngốc. Tớ nhún vai. Thì để xem ổng có biến thành con ma sói hay là cái gì đó hay không. Cái xích đu đu đưa nhẹ nhẹ lúc bố xoay nửa người lại và nhìn tớ chằm chằm. Chuck thì đang ngồi trên bậc cửa nhà hắn với khẩu súng nữa, và tụi con thấy hắn bắn chết một con sóc. Tớ kể tiếp. Khi hắn sắp sửa bắn nốt con còn lại, con mới thét lên là đừng, đừng. Con không kìm được. Nhưng David đã nhấn đầu con xuống và tụi con nằm trốn như vậy. Chuck thì cố tìm ra tụi con trong cỏ, nhưng mà ổng xỉn quá rồi. Một tiếng thở dài, thật dài, phát ra từ bố tớ. Cứ như thể nó không bao giờ ngừng. Có vẻ bố uể oải hết cả người, hoàn toàn rã rời. Bố nói, nếu con muốn chơi á, thì lẽ ra con đừng có chọn một thời điểm tồi tệ như thế này mà làm những chuyện như vậy chứ. Rồi bố nói tiếp, Marty à, con có làm gì cái thùng thư nhà ông Chuck không hả? Hay là cào trầy xe của ổng?
Không, con đã nói với bố rồi.
Nhưng làm sao bố biết là con nói thật đây? Bởi vì con nói vậy sao? Bố nhìn tớ trong ánh sáng lờ mờ, và tớ nhớ lại tớ đã giấu Silo khi nó đến với tớ lần đầu như thế nào. Nhớ tớ đã nói với bố là không thấy chó của Chuck ở trong sân nhà tớ lúc hắn hỏi như thế nào. Không đã động gì đến chuyện tớ có gặp con chó ở trên rừng nhà tớ. Đừng nói chi tới chuyện tớ đã giữ nó ở trển. Con đã nói dối bố một lần, con biết chứ?
Con biết. Lúc đó con có nói, nhưng mà lúc này con không có nói dối.
Vậy thì bây giờ bố phải quyết định cái gì con nói là thật. Bố nói. Hai bố con không ai nhúc nhích cái đu. Tớ thấy bóng Darlene bên trong cửa, đứng sát hết mức có thể để hóng chuyện. Bố nói tiếp. Vấn đề chúng ta đang có ở đây là một người đàn ông uống rượu như hũ chìm, thậm chí không nhớ được mình đã làm gì lúc xỉn, và đang sẵn sàng cho mùa săn, nếu như đã không săn bắn mất rồi. Chừng nào chưa có lệnh của bố, bố không muốn con bước qua cây cầu đó. Bố đã có đủ rắc rối sẵn rồi, không cần con gây ra thêm nữa đâu. Con hiểu không?
Vâng ạ,
tớ đáp. Bố rời khỏi xích đu đứng dậy, và bố bắt đầu bước vào nhà. Tớ nói,
bố ơi.
Bố ngừng bước.
Con không có quậy phá gì xe của ổng hay là hộp thư nhà ổng đâu. Nếu mà có cách gì để bố tin được điều đó thì bố bảo cho con biết với.
Bố nói, tránh xa rắc rối ra. Bố chỉ yêu cầu con có như vậy thôi. Chủ nhật, tớ và Silo bồn chồn. Đã 4 lần Silo tìm cách dỗ tớ đi qua bên kia đồng cỏ cho nó chạy xà quần. Và mỗi lần tớ đều nói, không, Silo. Nó không hiểu. Chiều hôm ấy cả nhà đều nghe tiếng súng từ đâu đó, không nghĩ là trong rừng nhà tớ, nhưng cũng không chắc được. Ngay cả Darlene cũng sợ đi lên đó, như là sợ rắn. Hồi hè có 10 cây kem, bạn cũng không thể dụ nó lên đó. Còn hôm nay có điều đó từ trong không trung bảo rằng mùa thu đang đến. Gió trở nên lạnh và lối lên đồng cỏ sẽ đóng băng hết. Nếu không sớm lên trên ấy thì sẽ mất cơ hội. Nhưng chúng tớ không thể, và vì thế mà chúng tớ bồn chồn không yên. Ngay sau bữa ăn tối ngày Chủ nhật, trời vẫn còn sáng. Becky trở nên cào cạo, còn Darlene lẻo đẻo đòi tớ chơi trốn tìm với nó. Tớ chơi Dubai, có vẻ uể oải, xoắn mình mòng mòng và để giày lê dính đất. Mẹ và bố ở trong nhà lắng nghe ai đó trên TV muốn trở thành thống đốc kế tiếp của bang West Virginia.
Tụi mình chơi trốn tìm với ai đây?
Tớ hỏi nhỏ em.
Em trốn rồi tới anh trốn, rồi thì tới em trốn. Vậy thì có gì vui đâu.
Becky có thể chơi luôn mà,
Darlene nói.
Yeah! Becky reo lên. Cho em chơi với anh Marty. Silo cũng chơi được nữa mà.
Silo nghe tên nó bèn bước lại, sẵn sàng cho chuyện gì mà nó không biết là chuyện gì. Sao tớ không sinh ra trong một gia đình có 9 anh em trai nhỉ? Tớ nghĩ. Một đội bóng chày luôn. Tớ nghĩ tới chuyện mẹ tớ là người có 9 anh chị em. Và chắc là họ không bao giờ thiếu chuyện gì để làm, thiếu người để cùng chơi. Sợi dây Dubai vẫn cứ xoay vòng vòng. Và khi tớ lại quay mặt về, thì Darlene và Becky và Silo tất cả đứng thành hàng mà nhìn tớ với ánh mắt gian này.
Thôi được rồi, tớ nói. Để anh bị cho. Hai đứa em trốn đi.
Tớ tì trán vào sợi dây đang xoay vòng vòng chậm dần. 5, 10, 15, 20. Tớ hô. Tớ nghe Darlene kêu thét lên.
Becky, trốn đi.
Tớ đếm tới 100 và vẫn còn nghe tiếng Becky chạy lòng vòng ở hàng hiên. Tớ đếm tới 200. Tớ hét lên và mở mắt ra.
Đi tìm nha. Xong chưa? Chưa xong cũng mặc kệ.
Becky trốn dưới ghế ở hàng hiên, lấy một cái gối che lại, cái chân thì thò ra ngoài. Tớ cười và giả vờ như không nhìn thấy con bé. Thay vì vậy tớ đi tìm Darlene. Tớ tìm ở đằng sau chuồng gà, nhà kho. Nhưng suốt lúc đó con nhỏ đã trốn sau một trong những cái bánh xe Jeep của bố. Tớ vừa đi quá khỏi chỗ sợi dây Dubai của tớ là con nhỏ liền chạy ra. Cặp giò ống sậy của nó chạy như bay. Con nhỏ đó chạy thiệt là ác chiến.
Đều!
Con nhỏ hét lên, đập một tay vào sợi dây đu. Becky trườn ra khỏi chiếc ghế ở hàng hiên và tớ làm bộ như tớ sẽ xí bắt được nó. Tớ để nhóc đập cánh tay bé tí của nó vào sợi dây. Con nhỏ líu lo lên.
Đều!
Thôi được rồi, anh sẽ bị nữa ha. Tớ nói và quấn một chân vào sợi dây đu. Nhiều vòng, nhắm mắt lại. 5, 10, 15. Qua khóe mắt tớ thấy Becky bắt đầu chạy vào lối đi qua đồng cỏ. Tớ gọi.
Becky, đừng có lên đó.
Con bé ngừng bước và quay người lại. Tớ úp mặt trở vô và rồi tiếp tục đếm. Lúc đó Darlene dắp té. Mẹ đã bảo con bé không được đi chân đất mà. Và rồi nó gào rú lên như thể bị gãy cái chân. Tớ lại phải rời khỏi sợi dây đu. Lúc này Becky ngồi bệt trên lối đi qua đồng cỏ và đi coi xem Darlene sống chết thế nào. Mẹ bước ra cửa với cái nhìn quở trách. Ba mẹ đang cố nghe xem ông này phải nói cái gì. Mẹ nói, và tớ bảo tớ có thể lo liệu được, nên mẹ trở vô xem tivi tiếp. Tớ đỡ Darlene ngồi lên một gốc cây, rồi bắt đầu xem xét ngón chân của con bé kỹ càng. Con bé bị trật khớp ngón chân rồi, vì phần gốc của cái ngón đó lỏng le, quạt qua một bên. Tớ từng bị trật khớp vài lần cho nên tớ biết. Darlene cũng ngó xuống cái ngón, và rồi nó lại gào rú tiếp.
Darlene, im đi.
Tớ bảo con bé.
Im nào.
Nếu mà em ngừng kêu thét một chút, anh sẽ sửa khớp cho. Nó ngừng kêu, nhưng cái mồm vẫn há ra, sẵn sàng gào rú tiếp.
Sẽ đau chừng 2 giây đó nghe, rồi sẽ khỏi thôi.
Tớ nói. Bây giờ con nhỏ khóc lóc, lắc đầu và giữ lấy cái chân.
Em có một sự chọn lựa đó.
Tớ nói.
Hoặc là để anh sửa cho ngón chân em trở vô khớp, sẽ đau chừng 2 giây. Hoặc là đi bác sĩ Murphy. Em muốn cái nào?
Darlene nghiến răng, nhắm mắt. Nét mặt nó khổ sở và tựa đầu ra đằng sau để nó khỏi nhìn trộm. Nó nói.
Sửa đi.
Tớ giữ chân con bé trong tay, rồi nhẹ nhàng đỡ cái ngón chân đang quặt qua một bên của con bé và giật một cái nhẹ. Darlene kêu ư ử và rụt mạnh chân lại. Nhưng khi nó nhìn trở xuống, ngón chân đó đã trở vào khớp. Có lẽ tớ nên nghĩ tới chuyện trở thành bác sĩ thú y chứ không chỉ là phụ tá thôi.
Được rồi.
Con bé sụp sịt.
Nhưng mà lần này anh phải đếm tới 300 đó nghe. Vì em phải chạy chậm hơn chứ bộ. Với lại em phải tìm được chỗ núp hoàn hảo mới được.
Tớ trở lại sợi dây đu và đếm tới 300. 5, 10, 15, 20. Khi tớ đi tìm mấy đứa em gái, Darlene đúng là trốn kỹ quá. Trong xe Jeep của bố. Nhưng lại khó chạy vội trở ra. Và tớ đã đập vào sợi dây đu mà xí trước con nhỏ. Rồi tớ đi tìm Becky. Tìm dưới mấy bụi cây, dưới bậc thềm, rồi trên hàng hiên. Sau một hồi tìm kiếm, tớ kêu lên.
Đi ra đi! Ra mau! Em được tự do về nhà rồi đó, Becky! Ra mau!
Nhưng mà không có gì cả. Tớ gọi.
Becky! Darlene tham gia tìm kiếm, nhưng Becky biến mất. Lúc đó tớ mới nhớ ra lần cuối cùng tớ thấy Becky ngồi trên lối đi qua đồng cỏ mà cái chân tớ cũng muốn đi lắm. Tớ lại gào lên, Becky! Bố bước tới cửa kính. Chuyện gì vậy Marty?
Tụi con không tìm thấy Becky.
Tớ nói, tụi con đang chơi 50, con không tìm ra nó. Bố bước ra ngoài hiên rồi tới mẹ.
Cái gì?
Mẹ nói, mặt mẹ hết sức căng thẳng. Tớ nói lại sự việc cho mẹ nghe.
Lần cuối cùng con thấy nó là ở đâu?
Mẹ hỏi, vội vã bước xuống mấy bậc thềm.
Trên lối kia.
Tớ chỉ ra con đường mòn thoai thoải dẫn vào rừng và đồng cỏ đằng xa.
Con bảo nó là đừng có lên đó, và rồi nó đã ngồi xuống, rồi Darlene bị đau chân, và con không nhớ là sau đó con có còn thấy Becky hay không nữa.
Lúc này mẹ bắt đầu chạy lên lối đó. Trời chập choạng tối, nửa sáng nửa tối. Mọi vật có vẻ rất rõ ràng, nhưng bạn biết không còn được như thế bao lâu nữa.
Shiloh đâu?
Mẹ gọi giới lại.
Nếu mà Becky đi lang thang mất, tại sao con chó không đi với nó?
Shiloh đang nằm duỗi dài trên chỗ đất giữa nhà và kho, sung sướng một mình.
Sao nó không đi với con bé chứ?
Mẹ lại khóc, và mẹ nhìn con chó của tớ một cái nhìn giận dữ đến mức tớ phát sợ.
Nó không bảo vệ được Becky thì nó có lợi ích gì nữa?
Tớ nói,
mẹ.
Rồi mẹ quay sang tớ.
Đáng lẽ con phải trông chừng em chứ.
Thôi, lấy đèn pin đi, con trai. Bố nói, Darlene, con vào trong nhà để nhỡ khi em con xuất hiện ở đó. Đừng để nó lại đi lông bông nữa. Tớ đâm bổ vào nhà và chợp lấy cái đèn pin trên đầu tủ lạnh rồi chạy trở ra. Lúc này Shiloh mới nhận ra chuyện náo nhiệt. Nó đứng lên và sẵn sàng tham gia. Tớ thấy trống rỗng và ngơ ngác, như thể tất cả gân cốt của tớ đều rã rời. Suy cho cùng, người ta có thể trông mong được bao nhiêu ở một con chó chứ? Làm sao mà nó biết Becky muốn đi đâu và không muốn đi đâu? Nó chỉ mới ở với gia đình chúng tớ chừng một tháng gì đó thôi mà.
Becky!
Mẹ hét vào mấy bụi cây hai bên, và tớ theo mẹ lên đồi. Bố la lớn,
Becky! Con ở đâu? Hét lên để bố mẹ nghe được con đi.
Tớ lại nghe tiếng súng đâu đó đằng xa. Chỉ ít thì tớ nghĩ đó là tiếng súng, không chừng là tiếng pháo nữa. Tớ nghĩ, đôi lúc rất khó nói. Tớ nhìn bố, và bố cũng nghe được. Đúng là tiếng súng. Tớ thấy điều đó qua nét mặt của bố. Cả nhà chạy tới một ngã ba đường, rẽ trái, bạn sẽ tới rừng, gần chỗ tớ đã giấu Shiloh. Cái chỗ mà tớ đã làm hàng rào quay cho nó. Nếu mà rẽ phải thì bạn sẽ tới đồng cỏ, nơi mà thỉnh thoảng tớ cho Shiloh chạy nhảy. Không ai nhìn thấy chúng tớ từ bên dưới. Bố nói,
Marty, con cứ ngồi ngay đây và để mắt nhìn xuống sân nha. Bố không muốn xảy ra chuyện Becky lang thang trở về nhà lại tưởng là cả nhà đi mất và nó lại đi nữa.
Tớ nói,
dạ.
Và tớ trao đèn pin cho bố. Bố hướng vào rừng, mẹ thì qua đồng cỏ. Và tớ ngồi lên một tảng đá lớn bằng phẳng ở cái ngã ba, nơi mà hồi trước có lúc bố với tớ chơi trò phi thuyền không gian. Tớ chẳng ngồi được bao nhiêu vì tớ chợt nghĩ tới một ý nghĩ khủng khiếp, làm hai gối tớ bật thẳng dậy. Nếu mà chiếc Traver ở trên này săn nai bằng đèn thì sao? Có những thợ săn làm theo cách này, cái cách hèn hạ nhất để mà săn nai. Làm con nai bị chóa bằng đèn cực mạnh, và khi nó đứng chết sừng sững trước mặt bạn thì bạn bắn nó bằng súng trường. Nhưng đó chưa phải là ý nghĩ kinh hoàng, đó chỉ là ý nghĩ khởi đầu. Nếu vì tớ không báo với kiểm lâm khi chớt giết con nai trái mùa đó, hắn nghĩ hắn có thể thoát tội nữa thì sao? Giá mà tớ đã báo với kiểm lâm thì biết đâu họ đã thu hồi giấy phép săn bắn của hắn hay là gì đó rồi. Nhưng vì tớ quá muốn có được Shiloh, tớ đã không nói ra. Và không chừng vì không nói ra mà giờ đây Becky mất tích. Không chừng một trong những viên đạn lạc đó đã trúng vào con bé. Vậy thì là tớ đã đổi Becky lấy Shiloh rồi. Tớ nghiêng mình, ôm bụng, như thể tớ bị chứng thắt ruột. Sợ tới nỗi cánh tay tớ run rẩy. Làm sao người ta có thể nghĩ mình làm đúng, để rồi ra là không hề đúng chút nào. Trên sân nhà tớ dưới kia, tớ thấy Shiloh đứng dậy, nhìn quanh. Tớ tưởng nó sẽ đi theo lên đây, vì nó đã từng muốn lên đây lắm kia mà. Nghĩ xem, bạn la mắng một con chó 4 lần trong một ngày, thì nó cũng phải hiểu ra cái gì đó. Nhưng tại sao nó lại không biết bám theo? Nó không biết bám theo Becky chứ. Tại sao nó không tự biết rằng Becky, đứa nhỏ nhất, cần nó nhất chứ? Tớ nghe mẹ kêu la,
Becky! Becky ơi!
Không có trả lời. Lúc này trời đang tối sụp đi rất nhanh. Trong rừng đã tối đen, đốm sáng vàng từ đèn pin của bố thoát hiện thoát biến mất. 10 phút trôi qua, tôi nghĩ không biết cái nào tệ hơn nữa. Lúc ngồi đây chờ Becky hay là lúc nằm trong cỏ cạnh thằng David khi mà chớp thét lên "Ai đó?" và bắt đầu xách súng đi tìm chúng tớ. Tôi nghĩ thà chọn trở lại lúc đó và tận dụng cơ hội ở chỗ của chớp. Ít nhất cái chuyện đang xảy ra hoặc là sắp diễn ra trước mắt tớ. Còn ở đây, tớ chẳng biết gì. Tất cả những gì tớ có thể làm là ngồi đợi mà thôi. Lúc này bố đã băng rừng trở về, rồi tớ nghe tiếng chân của mẹ cũng không xa lắm. Anh sẽ gọi ngay cho cảnh sát trưởng và yêu cầu một cuộc tìm kiếm, bố nói. Và tớ nghe giọng của bố run rẩy, mẹ thì bắt đầu khóc. Cả ba đi theo con đường dốc và bố nói to lên. Tớ đoán là bố đang cầu nguyện. Con cầu xin, xin Chúa cho con đừng nổi giận với trước. Cầu xin Chúa cho con giải quyết được việc này tốt đẹp hơn. Tớ nhận ra ngay là mình không phải là người duy nhất cảm thấy có trách nhiệm. Tớ tưởng khi người ta 38 tuổi như là bố tớ, người ta không phải gặp những vấn đề như thế này. Người ta chỉ biết thôi. Bây giờ tớ mới thấy mặt trái của cuộc đời. Anh Ray ơi! Mẹ nức nở, giọng nghẹt mũi. Anh không có nghĩ là Chuck đã băng rừng và đem Becky đi đó chứ? Không đâu. Ngay cả xỉn đi nữa, anh không nghĩ vậy đâu. Bố vòng một cánh tay ôm lấy mẹ để giữ cho mẹ bình tĩnh. Nhưng giọng bố tố cáo là bố không hề bình tĩnh. Bố cần trấn tĩnh một chút. Shiloh đang đứng ở cuối đường chờ mọi người, đuôi ve vẫy, lưỡi thè ra, mừng rỡ khi thấy mọi người trở về. Nhưng bố không vui khi thấy nó. Theo tớ thấy thì hình như bố muốn đưa chân phải ra và đẩy cho con chó đó một cái thì đúng hơn. Không quy tội cho Shiloh, chính xác thì không, nhưng không cảm thấy thương mến con chó nữa. Darlin đứng ở khung kính cửa ra vào, kêu toáng lên bởi vì nó không thích bị bỏ ở nhà một mình buổi tối và không ai quan tâm gì đến. Bố bước lên hàng hiên và đi thẳng tới chỗ điện thoại. Mẹ bảo Darlin im đi. Tớ cũng bước lên hàng hiên và đợi Shiloh cùng vào nhà, như cách nó vẫn làm mỗi khi cả nhà ở ngoài hiên buổi tối. Nhưng nó cứ chạy lon ton xuống bậc thềm, đi qua bên nhà kho và đứng đó mà giãy đuôi. Và đột nhiên tim tớ bắt đầu đập nhanh hơn. Tớ nhảy giọt xuống hàng hiên, không buồn đếm xỉa tới mấy bậc thềm, và mở cửa kho dụng cụ rộng ra hơn một chút. Bác kia kia rồi, nằm ườn ra trên sàn đầy bụi bẩn, đầu gối lên một bao thức ăn cho gà con. Tiếng ngái nhẹ nhẹ phát ra từ môi con bé. Tớ mừng tới nỗi hét thật to lên. Rồi tớ ghì chặt Shiloh và nhận một cái hôn ướt nhẹp như chứa đầy hết nước nhánh sông Mississippi này. Tớ lại hét to một lần nữa. Tiếng hét của tớ thậm chí không đánh thức nổi Becky mà. Người con bé nảy lên một chút rồi rớt trở xuống ngủ lại. Nhưng lúc này mẹ đã bước ra ngoài nhà, rồi tới Darlene, rồi tới bố. Con tìm ra em rồi! Tớ reo lên. Shiloh đã trông chừng nó suốt nãy giờ, dắt con thẳng tới nhà kho này. Mọi người chạy qua và tớ không biết ai ôm ai nữa. Mẹ ôm Becky, bố ôm mẹ, Darlene thì ôm Shiloh. Nhưng tớ không ôm Darlene. Tớ nghĩ tớ cũng đang ôm Shiloh. Bố bế bổng Becky lên đem vô nhà mà thậm chí con nhỏ chẳng mở mắt ra nữa. Không chừng người ta có đem nó đi làm phẫu thuật não thì nó cũng chẳng thấy đau. Mẹ cởi giày cho Becky và đặt con bé lên giường. Bố gọi lại cho cảnh sát trưởng để cho biết là đã tìm ra rồi. Còn mẹ dọn ra một dĩa kẹo mềm to tướng. Shiloh được ăn đầu tiên. Giá mà con chó này nói được thì mình đỡ lo rầu nãy giờ, bố nói. Lúc này bố đã cười. Nó có nói mà, chỉ có điều mình hỏi không đúng, tớ nói. Nó biết Becky ở trong nhà kho đó nãy giờ. Chắc con bé vào đó lúc chơi 5-10 rồi ngủ quên đó. Con chó đã trông chừng con bé, không làm ầm ĩ. Đến khi cả nhà mình vô nhà mà không có Becky thì nó mới nghĩ ra là phải chỉ cho mình biết đó. Ừ, nếu hết tuần này mà bố vẫn chưa gặp trước, bố sẽ đi qua đó và giải quyết toàn bộ chuyện này một cách êm thấm, bố nói. Không thể cứ phải lo lắng suốt thế này mỗi lần nghe có tiếng súng hay là tiếng pháo nổ. Tối hôm đó tớ ngủ cực kỳ ngon. Tờ Tyler Star News nói rằng đã phát hiện bệnh dại ở hạt Tyler, và bố nói đã tới lúc đưa Shiloh đi bác sĩ thú y để đảm bảo cho nó được chích ngừa đầy đủ. Nhà tớ thừa biết trước không đời nào đưa chó của hắn đi bác sĩ thú y, trừ phi chẳng đặng đừng. Nói là chó của hắn bị xích lại suốt thì làm sao mà nhiễm bệnh dại chứ. Chất sẽ tìm mọi cách để khỏi phải xài xu nào. Nhưng mẹ nói nếu hắn dùng số tiền uống bia cho mấy con chó của hắn thì hắn đã có những con thú sung sướng hơn, khỏe mạnh hơn rồi. Nhưng Chuck đâu quan tâm gì đến chuyện chúng được sung sướng và khỏe mạnh đâu. Hắn chỉ khoái đi săn thôi. Bác sĩ Murphy cho nhà tớ tên ông bác sĩ thú y bạn của ổng ở St. Mary's, và nhà tớ được hẹn tới đó xế chiều thứ ba. Sáng hôm đó bố đi làm sớm để phát thư cho kịp, và độ 4 giờ chiều, sau khi Darlene và tớ đi học về, ăn chút bỗng ngô và bánh phô mai, bố và Darlene và tớ đặt silo vào xe Jeep và lái xe đi gặp bác sĩ thú y. John Collins là tên của ông bác sĩ thú y đó, và cũng như bác sĩ Murphy, ông này sử dụng một phần nhà của ổng làm phòng khám. Silo chẳng hề thích thú gì chuyện đi bác sĩ, nhưng nó thích ngồi xe Jeep và thích ngồi ở ghế trước với bố. Thò đầu ra ngoài, gió thổi hai cái tai nó phấp phới. Cái lưỡi của nó thè ra nhiều nước miếng. Xe lại chạy đủ nhanh và nước miếng của nó bị bạc văng ngược ra ghế sau. Darlene thét lên khi vài giọt nước miếng của chó văng trúng tai nó. Lúc ba người nhà tớ tới phòng khám, Silo biết ra là sắp có chuyện. Không hiểu làm sao mà con chó nhận ra điều đó, nhưng có vẻ chúng là thế đó. Không phải chỗ mà nó đã có đến rồi là một chuyện này, mùi của mấy con chó khác là một chuyện khác, lại là những con chó sợ hãi nữa. Ba bố con tớ bước đi trên vỉa hè với Silo có mang dây buộc cổ, và càng ngửi thấy mùi cồn nó càng sợ. Lúc ba bố con tớ đi tới cửa, đùi nó đã kẹp chặt giữa hai chân sau đến nỗi nó không đi được. Darlene bế nó lên tay và đưa nó vào trong. Bố ký tên ở bàn đăng ký và một phụ nữ trẻ mặc áo xanh gãi gãi lên đầu Silo, nhưng mà không lừa được nó dù chỉ một phút đâu. Nó biết ngay ra đây là chỗ nó không muốn tới, biết rõ luôn khi một con mèo nặng gần 7 kg vươn ra và cào nó lúc chúng tớ đi ngang qua. Ba bố con tớ ngồi liền nhau trên những chiếc ghế nhựa và Silo ngồi trên sàn nhà giữa hai cái chân tớ. Tớ muốn kẹp hai bắp chân vào người Silo như một cái ôm lắm, nhưng mà tớ có thể cảm nhận là nó đang run bần bật. Tớ cúi xuống và vỗ về lên đầu Silo. Nó liếm tay tớ, nhưng không phải là một cái liếm mạnh. Như thể là nó nói, tớ tưởng cậu thích tớ chứ, sao cậu lại đưa tớ tới chỗ này chứ? Bố đọc mấy tập sách nói về bệnh sốt ho của chó, bệnh dại, bệnh gì đấy, gọi là viêm gan. Tớ nhìn biểu đồ về chó ở trên tường, thể hiện cái mặt cắt của một con chó và cách gọi của mọi bộ phận trên cơ thể của nó. Có những cách gọi mà trước tới giờ tớ chưa từng nghe nói tới. Nghĩ nếu tớ trở thành bác sĩ thú y thì tớ phải biết hết những điều này. Thế là tớ bắt đầu ghi nhớ ngay tại chỗ. Khuỷu chân sau này, thắt lưng, mông, u dai, ức. Biết vậy mang theo cuốn sổ tay thì có thể chép hết vô được rồi. Còn Darlene thì đang đọc về dung lãi. Con bé ngồi đó cái mồm há hốc ra, con mắt thì tròn do, thúc vào hông tớ. Anh Marty! Con bé thì thào. Anh có biết chó con có dung lãi trong bụng không? Tớ bảo nó. Biết. Anh biết chó có thể nhiễm dung sáng. Những con dung sáng sống đó, Darlene nói, lúc này mắt tròn xoe như đồng xu. Nó bò lởm nhởm trong bụng chúng. Càng lúc nó càng có vẻ sợ hãi tợn. Rồi nó nhìn tớ. Coi chừng Silo cũng có dung sáng đó nha. Thì anh cho là nó có mà. Sao biết? Nó hỏi tớ. Tớ nghiêng người qua và thì thào. Em phải nhìn vô bụng dưới của nó. Eo ơi! Darlene ré lên và đưa tay bịt miệng. Điều duy nhất mà tớ khoái hơn cả trêu ghẹo Darlene là làm cho nó thấy ghê tởm. Đã tới lượt Silo vào phòng khám. Tớ đứng dậy kéo sợi dây xích chó và Silo đi theo, trông ủ rũ thê thảm như mọi con chó lúc phải đi bác sĩ. Ông bác sĩ thú y là một người đàn ông cao lớn, chắc là phải cao hơn 1m8. Và ông cũng mặc áo blue xanh, đầu to, tai to và nụ cười rộng. Ái chà chà, vậy đây là Silo ha. Ông nói giọng thân thiện, điềm đạm khi bố nhớ con chó đặt lên bàn khám. Đây là con chó mà bác sĩ Murphy đã nói với tôi đấy à? Dạ đúng đó đấy ạ. Bố đáp. Trong 5 phút đầu tiên, bác sĩ John Collins chỉ toàn vỗ về Silo và nói chuyện rất dịu dàng. Gãi gãi sau tai của nó, vuốt mượt đầu nó. Và chẳng mấy chốc, Silo cảm thấy có lẽ chuyện này cũng không đến nỗi tệ. Bắt đầu vẫy vẫy đuôi một chút, rồi nó liếm khắp cánh tay và cằm của bác sĩ John Collins. Ông bác sĩ cười lên. Ông hỏi bố con tớ về Silo, nó đã chích ngừa bao nhiêu lần rồi, Và dĩ nhiên là bố con tơ chẳng biết trả lời, bởi vì không biết ai là chủ của nó trước chớt nữa. Ông bác sĩ muốn biết nhà tớ cho nó ăn cái gì, và tớ có thể nói là ông không thích cái chuyện đồ ăn thừa. Gia đình ông đã chăm sóc cho nó tốt lắm rồi đó. Nhưng mà nó sẽ còn khỏe mạnh hơn nữa nếu mà nó được ăn nhiều chất đạm hơn. Ông bác sĩ nói, và cho bố con tớ biết nên mua loại thức ăn cho chó nào và mua ở đâu được rẻ nhất. Rồi ông chích cho Silo vài mũi. Silo chịu chích rất là giỏi, chỉ hơi chần chừ một chút. Và bảo bố con tớ đừng bao giờ cho nó ăn xương. Đảm bảo nó uống nước sạch, rửa cái dĩa ăn của nó mỗi ngày, làm gì với bọ chét. Khi bố và Darlene đem Silo ra chỗ bàn đăng ký để trả tiền khám, tớ nói với ông bác sĩ, cháu đang nghĩ tới chuyện này ạ. Xích chó lại làm cho chó trở nên xấu nết, có đúng không ạ? Làm chúng sợ cho nên chúng hung dữ thôi, ông bác sĩ nói. Khi xích một con chó, nó thấy bị mắc bẫy. Nếu con chó khác hoặc là người ta đi ngang qua, và nó sẽ nghĩ là, à, nó sẽ bị tấn công, nó sẽ cố làm ra vẻ nó mạnh mẽ và hung dữ để xua người ta đi chỗ khác. Vậy thì những con chó đó sẽ cứ hung dữ suốt đời à? Tớ hỏi. John Collins lắc đầu. Không phải vậy. Khi mà cháu tháo xích cho nó không cảm thấy bị đe dọa như vậy nữa. Nó biết có thể bỏ chạy nếu nó phải làm vậy. Lúc đó nó không dịu xuống ngay đâu. Nhưng nếu nó biết tin cậy cháu, biết là cháu sẽ tốt với nó có thể trở thành một con chó hiền lành trung thành. Ba bố con tớ về nhà và tớ ngồi vào bàn ăn, viết tất cả mọi việc vào bài thuyết trình của tớ. Giờ đã có bác sĩ thú y, tớ có thể gọi cho ổng và đặt câu hỏi. Và tớ nghĩ nếu mai này tớ có một cái phòng khám thú y với tên tớ trên cửa, người ta sẽ mang thú cưng của họ tới với đủ loại vấn đề, và tớ biết sẽ phải làm gì. Nhưng hai ngày sau, một việc xảy ra và tớ không biết lúc đó phải làm gì. Đó là lúc tan học vào ngày thứ tư, một ngày đi học như mọi ngày. Vài đứa đem nộp bài thuyết trình hình dung tương lai của mình. Sarah Peter đứng dậy và đọc lên chuyện nó sẽ trở thành vận động viên bơi lội và bơi vượt eo biển Anh như thế nào. Cô Thornbot nói đấy là một mục tiêu lý thú, nhưng cả phần đời còn lại của nhỏ thì thế nào? Nhỏ phải suy nghĩ một việc khác nữa mà nhỏ có thể làm về bơi lội, kể cả sau khi nó trở thành nhà vô địch rồi. Sarah nộp lại bài viết của nó, rồi tới thằng Fred Knight đọc bản thuyết trình mà nó đã viết. Thằng Fred muốn trở thành cảnh sát, và nếu nó không thể gia nhập lực lượng cảnh sát thì nó sẽ gia nhập vào đội cứu hộ. Cô Thornbot nói bài viết này là một ví dụ hay về việc làm sao người ta có thể sử dụng ước mơ của mình để giúp đỡ và bảo vệ người khác bằng nhiều cách khác nhau. Cả đám con trai đều liếc nhanh nhỏ Sarah một cái, nhưng rồi tới nhỏ Laura Hendon đứng lên và nói nhỏ muốn làm bà chủ một nhà hàng. Nếu không làm chủ nhà hàng thì nhỏ nói là thích làm đầu bếp. Nếu không làm đầu bếp được thì nhỏ nói sẽ làm hầu bàn. Và nếu không làm hầu bàn được thì nhỏ sẽ bắt đầu từ một người rửa chén và phấn đấu mà đi lên. Cha chả, nhỏ Laura quả là biết cách làm vừa lòng cô giáo mà. Cô Thornbot thích Laura nói nhỏ sẵn sàng khởi đầu từ công việc nhỏ và đi lên. Thằng David Howard và tớ nhìn nhau rồi nghĩ là có lẽ nên gia cố thêm một chút cho bài thuyết trình rồi hẳn phát biểu. Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó thì xảy ra chuyện. Bố chưa về, mẹ thì ở trong bếp vừa nấu ăn, vừa nghe tin trên radio. Darlene giăng một sợi dây giữa chuồng gà với nhà kho và nó cho mấy cái hộp bột ngũ cốc tuột trên sợi dây đó như thể dây cáp treo. Và con bé cứ cho mấy cái hộp tuột tới tuột lui trên sợi dây đó. Becky đang lăn lộn trên cỏ với Silo. Con chó có vẻ chán nản ghê lắm mà vẫn cố chơi bởi vì lịch sự. Becky lật nó lăn qua bên này rồi lăn ngược trở lại. Mỗi lần như vậy là Silo phải cố hết sức mình, thậm chí là không phản ứng nữa chứ. Cứ lăn lộn và thỉnh thoảng liếm con bé. Tớ đang cố hái hết táo chín trên hai cây táo của nhà tớ xuống để xem có đủ cho mẹ làm món táo thắng đường hay không. Lúc này đã hết mùa đào rồi, nhưng mà mẹ muốn tất tật táo mà tớ có thể tìm thấy. Tớ hái được 6 trái thì nghe có tiếng sủa và tiếng ồn ào. Nghe như từ xa nhưng mà đang đến gần. Silo ngoảnh đầu về phía tiếng động đó và đứng lên, toàn thân căng thẳng. Và Becky thì cuộn mình ngồi dậy trên cỏ. Ai vậy? Bạn cậu phải không? Tớ hỏi Silo, nghĩ tới con chó mực giống Labrador. Nhưng tiếng ồn quá ầm ĩ, không thể chỉ là do một con chó được. Càng lúc càng lớn, và tớ còn đang nghĩ xem là chuyện gì thì đột nhiên xuất hiện 3 con chó từ rừng cây phía sau nhà. Tớ nhận ra ngay lập tức chúng là chó của Chuck Traver. Và thậm chí cũng không có thời gian mà suy nghĩ nữa. Tớ chộp lấy silo bằng một tay, tay kia chụp lấy bác kia và chạy lên hàng hiên.
Mẹ ơi!
Tớ kêu lên. Và mẹ đã đi được nửa đường ra cửa. Mẹ mở cửa cho tớ và tớ thả hai đứa vô trong nhà. Silo chạy tới cửa sổ và đứng dựng lên bằng hai chân sau. Hai chân trước đặt lên bậu cửa sổ để ngó ra. Mẹ gọi,
Darlene!
Tớ quay vòng vòng hàng hiên và thấy Darlene đang dựa lưng vào chuồng gà. Dường như toàn thân nó quá đá. Cả lũ chó bao quanh nó gầm gừ và sủa. Và ý nghĩ đầu tiên trong đầu tớ là Chuck đã lùa chúng tới nhà tớ. Mẹ bước vội xuống mấy bậc thềm và chụp lấy cây cột căng dây phơi đồ vào những ngày giặt giũ. Tớ chụp lấy cây gậy bóng chày của tớ và hai mẹ con chạy qua cái chuồng gà đó. Lúc này Darlene đang kêu thét, hai tay ôm lấy mặt. Và cái con chó đen trắng này nhào tới táp vào cánh tay của con nhỏ.
Chát!
Mẹ quất cây sào phơi đồ xuống con chó đen trắng đó. Những con khác gầm gừ và cản đường hai mẹ con tớ. Nhưng tớ hoa cây gậy bóng chày ra phía trước với tốc độ 90 lần một giờ. Và mẹ thì quật cây sào phơi đồ xuống lần thứ nhì. Lũ chó lùi lại. Không gian tràn ngập tiếng ồn. Chó sủa, mẹ la hét. Darlene thì khóc thét. Silo thì gừ lại. Becky đứng ở cửa nhà kêu la thất thanh. Và đám gà thì nhốn nháo cả lên trong chuồng. Con chó đen trắng đó dường như là con chó đầu đàn. Khi mẹ lại quật cây sào xuống nữa, nó chạy cuống cuồng ra khỏi sân. Và những con khác thì chạy theo nó. Mẹ ôm lấy Darlene và lao vào nhà, rửa vết cắn bằng xà bông và nước. Lúc đó thì bố về.
Chó của ai đang chạy trên đường vô nhà mình vậy?
Bố hỏi.
Chó của Chuck đó bố.
Tớ nói.
Chúng sổng ra và chạy qua đây. Và một con trong số đó đã cắn Darlene.
Con bé đang khóc nức nở.
Con đâu có làm gì đâu. Con chỉ đang chơi trong sân thì mấy con chó đó xuất hiện. Nó cắn con.
Con chắc chúng là chó của Chuck chứ? Bố hỏi.
Con nhận ra chúng ở bất cứ đâu mà.
Tớ đáp. Mẹ gọi điện cho bác sĩ Murphy và ông bác sĩ nói hãy báo cho cảnh sát trưởng để ông bắt giữ mấy con chó đó. Cái con đã cắn Darlene nhất thiết phải bị giam giữ trong vòng 10 ngày để xem liệu nó có bị bệnh dại không. Nếu có, Darlene bắt buộc phải chích ngừa. Nếu không thể tìm ra con chó đó, thì Darlene cũng phải chích ngừa luôn. Darlene gào khóc trở lại. Bố thì gọi điện cho cảnh sát trưởng và ông này nói có người cũng đã báo về lũ chó đó rằng mấy con chó đó đã cắn chết một con mèo của họ. Ông đã cử người đi tìm chúng rồi. Bây giờ Darlene nức nở và Becky cũng kêu khóc. Chỉ là khóc hùa theo mà thôi. Silo chạy từ cửa sổ này qua cửa sổ kia, rên rỉ, đứng chồm lên bằng hai chân sau. Trong khi đó, món súp mẹ đang nấu trên bếp đã cạn khô queo và cái nồi bắt đầu cháy khét. Mẹ tắt bếp, đưa Becky ra ngoài xích đu và cố gắng an ủi cho con bé dịu xuống. Con cứ ngồi đây một chút mà nghỉ nha, mẹ nói. Becky à, con đâu có bị cắn đâu, cho nên con đừng kêu khóc nữa. Darlene, con không có chết sớm đâu mà. Vậy tới đây, ngồi cạnh mẹ này. Cho mẹ được 5 phút yên tĩnh được không? Không thì đầu mẹ dở tung ra mất. Becky ngước nhìn cái đầu của mẹ, rồi bắt đầu múc tay. Bố và tớ bước ra ngoài hàng hiên cùng với Silo, rồi hai bố con ngồi xuống bậc thềm, trong lúc Silo cứ đi loanh quanh sân, đánh hơi dấu vết của mấy con chó đó. Mũi chó có thể nói cho nó biết rất nhiều điều mà chúng ta không biết tí gì.
Làm thế quái nào mà lũ chó đó lại sống ra vậy nhỉ?
Bố nói.
Chớt xích giữ chúng lại, cỡ có thể xích giữ một người lớn ấy chứ. Chúng có lôi theo dây xích không, Marty? Hay là sao? Bố không thấy.
Dạ không ạ. Theo con thì tất cả chúng đều tháo vòng cổ. Tớ nói với bố. Và ngay khi cả nhà tớ tưởng là đã chịu đựng quá đủ chuyện kích động rồi, thì kia, chiếc xe tải của Chớt rẽ vô ngõ nhà tớ.
Nào, xe mày đến kìa.
Bố nói. Silo đứng ngay ra như thể nó đã qua đá. Nó biết cái tiếng xe tải đó còn hơn là biết cả cái tên của nó nữa. Ngay khi chiếc xe ngừng lại cạnh chiếc xe Jeep của bố, và Chuck đặt một chân ra ngoài, Silo lao qua chỗ bậc thềm và chui trốn xuống dưới. Xem ra nó thậm chí không tin tưởng tớ có thể cứu nó. Phải kiếm chỗ nào thật tối tăm mà tránh xa tầm với của Chuck Traver. Chuck nện chân bước qua sân trong đôi giày bốt cao bồi và mặt hắn có vẻ hầm hầm đe dọa. Nếu đưa bút chì màu cho Becky và bảo con bé vẽ cái mặt của hắn, chắc chắn nó sẽ chọn màu tím.
Ray Preston, tôi buộc ông đã làm cho chó của tôi sống ra đó.
Hắn nói ngay, cái giọng quang quang như là lệnh dở.
Này, bình tĩnh đi Chuck. Tôi chẳng có làm cái chuyện như vậy đâu,
bố bảo hắn.
Vậy thì ông để thằng con ông lên đó làm gì?
Marty chẳng liên can gì đến chuyện này. Vậy thì ai đó đi ngang qua và tháo xích cho cả cái lũ chó đó. Và một người hàng xóm nói là thấy chó của tôi chạy qua địa phận nhà ông đó. Lúc này mẹ lên tiếng. Đúng là chúng đi qua đây đó. Và một trong số các con đó đã cắn con gái tôi. Cho mấy xem đi, Darlene. Darlene giơ cánh tay của nó ra và nấc lên một tiếng rõ to. Nếu mà Marty không kịp chụp lấy Becky thì không ai biết chúng nó có thể làm gì con nhỏ nữa. Mẹ tiếp, nhưng Chuck không tin chuyện đó. Đó là một sự dối trá bịa đặt tôi từng nghe cả rồi. Ông cảnh sát trưởng bảo tôi là ông tìm thấy mấy con chó của tôi. Ông giữ một con trong củi trong vòng 2 tuần. Đó là con chó săn giỏi thứ nhì của tôi, con đen trắng đó. Đó là cách duy nhất để biết chắc con chó đó có bị dại hay không đó. Bố nói, bất cứ con chó nào cắn người đều phải bị canh chừng chứ. Tôi biết ông toan tính cái gì rồi. Đừng tưởng tôi không biết. Chuck cứ nói, như thể hắn chẳng nghe lấy một từ nào. Ông đã lấy con chó săn cừ nhất của tôi, rồi bây giờ ông dựng chuyện về con chó săn giỏi thứ nhì của tôi nữa chứ. Tôi sẽ mất trắng 2 tuần lễ săn bắn vì chuyện này. Và tôi muốn ông cho tôi mượn con chó đó. Tôi có thể sử dụng nó. Tim tớ muốn nổ tung trong lòng ngực. Tớ nói, không. Bố nói, Chuck à, sao anh không ngồi xuống? Chúng ta có thể nói chuyện như những người đàn ông với nhau mà không cần phải cáo tiết như vậy đâu. Tôi không ngồi, và tôi chẳng có gì để nói ngoại trừ việc ông cho tôi mượn con đó. Becky tụt xuống khỏi xích đu. Ông không được lấy nó đâu, con bé nói. Cái cổ bé xíu của con bé vươn ra, vẻ mặt khó chịu. Nhỏ em tớ đang xất xược với người đàn ông to lớn mang giày bốt cao bồi, nhưng tớ để ý nó, một tay của nó đang biếu chặt lấy cái váy của mẹ. Mẹ bảo nó, im nào Becky, ông chết. Tớ nói, cố hết sức tranh luận với hắn. Cho dù chúng tôi có cho ông mượn thì Silo cũng sẽ không đi đâu. Nó sẽ đi, nó đi mà, Chuck nói. Nó đâu rồi? Và hắn quýt sáo một tiếng. Dưới bậc thềm, Silo không động đậy. Tôi tự hỏi không biết nó có dám hít thở hay không nữa. Thấy chưa? Darlene thỏa thẻ. Nó không có chịu ra đâu. Và con bé chỉ xuống bậc thềm, mà tớ không kịp át đi con bé. Chuck bước qua bên đó và đi xuống hết 4 bậc thềm. Tớ đứng sát rạc hắn đến mức ngửi thấy mùi bia trong hơi thở của hắn. Không nghĩ là hắn đã xỉn, nhưng chắc chắn là hắn đang say. Mày đây rồi! Chuck ré lên và lại quýt sáo. Ra đây nào, nhóc! Đi ra đây! Tớ không biết ngay lúc này Silo nghĩ gì nữa. Nó có nghĩ là tớ để cho người đàn ông này tới bắt nó không? Ở yên đó đi, Silo! Tớ thì thầm. Nhưng tớ đang nhớ lại bộ dạng của nó ngày đầu tớ gặp nó. Bò mọp sát đất. Cách duy nhất để nó đến với tớ là quýt sáo. Lỡ nó quá sợ Chuck, quá sợ chuyện gì sẽ đến, nếu nó không vâng lời mà bò ra thì sao? Tớ cứ ngồi đây mà để cho Chuck lấy con chó của tớ, dù chỉ trong 10 ngày. Sao chứ? Bố sẽ để cho hắn lấy chó của tớ sao chứ? Tớ vui mừng là thấy không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ Silo đã lùi tuốt vào góc xa bên dưới mấy bậc thềm hết mức có thể. Chuck chống tay và đầu gối đứng lên. Lao bào chửi rủa. Và hắn đi lấy cây sào phơi đồ. Hắn trở lại với cây sào, chuẩn bị chọt cho con chó của tớ chạy ra. Tớ lại nói, và lần này tớ đứng lên. Không đâu, ông không được dí bắt con chó của tôi bằng cây sào đó đâu. Nào Chuck, đặt cây sào đó xuống đi. Bố cũng đứng lên, và giọng ông rất cứng rắn. Bây giờ con chó đó thuộc về Marty, và ông không được phép bắt nó đâu. Tôi biết ông bực mình vì chó của ông sổng ra, nhưng làm kiểu này không có ích gì đâu. Và mẹ nói, chúng tôi cũng chịu chuyện con gái bị chó cắn vào tay, nhưng mà chúng tôi sẽ không đòi tiền đền bồi. Vậy thì không có lý do gì chúng ta lại điên tiết lên với nhau. Chuck đứng đực ra đó hết 10 mấy giây, cây sào trên tay. Hắn trừng trừng nhìn bố, rồi trừng trừng nhìn tớ. Thậm chí hắn cũng trừng trừng nhìn mẹ và 2 con nhỏ em gái tớ. Thình lình hắn vứt cây sào xuống đất. Tôi chưa xong với ông đâu, Ray Preston. Hắn nói, tôi biết ông và cái thằng quát đó đứng sau vụ này. Tôi dám cá như vậy đó. Ông chưa nghe lời cuối cùng từ tôi đâu. Và ông cũng chưa gặp tôi lần chót đâu. Và bây giờ tôi bảo cho ông biết là ông sẽ phải hối hận đó. Hắn quay trở ra, bước lên xe, hoành xe trên bãi cỏ. Và trong một tiếng gầm của máy xe và tiếng rít của bánh xe, hắn đổ dốc xuống ngõ vào nhà tớ, bụi sỏi tung mù. Silo bò ra và bước lên bậc thềm, đuôi cụp giữa 2 chân sau. Nó dụi vào người tớ, dụi sát hết sức mình, và tớ vòng tay ôm lấy nó. Cả nhà không ai nói năng gì cả, cứ ngồi đó nhìn đám bụi mù cho đến khi Chuck lái xe ra tới đường và rẽ về hướng nhà hắn. Hôm sau, trên xe đưa rước học sinh, mọi người đều nói về chuyện chó của Chuck. Tất nhiên là con bé Darlin cứ đi lên đi xuống giữa hai hàng ghế để cho mọi người xem cái chỗ con chó đen trắng của Chuck đã cắn nó. Theo lời con nhỏ Darlin kể, thì con chó đã phập cái răng vào cánh tay con bé và con chó dặn cánh tay nó thiếu điều gãy rời ra nếu mà mẹ không kịp thời quật cây sào phơi đồ đó xuống con chó. Bố thằng Michael Sean chính là người đã bắt được con chó đen trắng. Hai con chó còn lại bèn chạy tán loạn và cũng nhanh chóng bị bắt. Bố của Michael nói nếu ai đó không thả mấy con chó của Chuck thì không chừng ông cũng nổi điên lên mà làm như vậy. Vì cái chuyện đã hai lần Chuck hút sập hộp thư nhà ổng, có thể thấy là rất nhiều người bắt đầu nổi điên lên với Chuck Traver. Tuy nhiên, tụi tớ đều thấy tội nghiệp con mèo. Con mèo đó là của bà Donaldson ở xéo bên kia nhà Chuck. Nhỏ Sarah nghe nói con mèo đó đang ngồi trên bậc thềm sưởi nắng thì lũ chó đó đã dồ lấy nó và bẻ gãy cổ nó. Tớ nghĩ bà Donaldson đã chôn con mèo trong nghĩa trang riêng của bà bên cạnh những người mang họ Donaldson khác. Không biết có bao nhiêu trong số những ngôi mộ đó là mộ chôn mèo nữa. Thằng Fred Knight nghe nói cái ông quýnh lộn với Chuck ở Benrin đã lên đó rồi và thả mấy con chó trong lúc Chuck đi làm. Nhưng tớ không biết có ai chứng minh được chuyện này không nữa. Thằng David Howard thì tha hồ thả trí tưởng tượng của nó không ngừng. Sau khi lên xe buýt và nghe chuyện con mèo của bà Donaldson và Darlene và người đàn ông ở Benrin, nó bèn nói: "Ê, nếu mà mấy con chó đó dồ một con mèo á, thì tụi nó cũng có thể dồ con nít luôn á." Tớ hỏi: "Con nít nào?" Thằng David nhún vai: "Thì bất cứ đứa con nít nào chứ mày. Tớ chỉ nói là chúng có thể thôi nha. Lỡ như có ai để con nít trong xe đẩy và khi quay lại thì chẳng thấy em bé đâu cả thì sao? Nếu mà chúng ta nghe nói có đứa nhỏ nào mất tích á, thì tớ dám cá là mấy con chó của Chuck đã bắt đi đó." Tới lúc xe chạy vào lối vô trường thì cả bọn đã có nào là mèo mất tích, em bé mất tích, bé gái bị cắt đứt lìa cánh tay và cả một câu chuyện về người từ Benrin đổ xô truy lùng Chuck Traver. Tuy nhiên, tớ vẫn đang nghĩ về mấy con chó của Chuck. Tự hỏi nếu một khi chúng bắt đầu đi cả bầy như vậy và bén mùi máu rồi thì người ta có thể thay đổi chúng không? Tớ muốn đưa điều đó vào trong bài thuyết trình của tớ. Cho nên khi đi học về, tớ bèn gọi điện thoại cho bác sĩ John Collins. Tớ phải chờ ông bác sĩ tới trả lời điện thoại. Trợ lý của ông bảo thế, và ông đang chữa cho một con chó bị rắn cắn. Nhưng khi ông trả lời, tớ hỏi ông về chó bầy đàn và ngay cả một con hung dữ như vậy có thay đổi được hay không? Một bác sĩ thú y sẽ làm gì với trường hợp như vậy? Ông bác sĩ nói: "Khó đấy. Nhưng mà chú đã nhìn thấy một trường hợp chữa được. Khi cháu cách ly những con đó thì điều phải làm là chữa trị từng con một. Có lúc khi một con chó quá hung dữ và trốn ở đâu đó, cháu hãy bắt đầu bằng việc để thức ăn chỗ nào nó có thể tới được. Có thể nó không lấy đồ ăn ngay, nhưng mà đói lên thì nó sẽ lấy ngay thôi. Một khi nó đã chấp nhận thức ăn của cháu rồi, nó sẽ lắng nghe tiếng nói của cháu và chịu quen cháu. Và sau đó nó tin cậy được cháu, nó sẽ để cho cháu dỗ về nó. Phải có thời gian, cháu phải kiên nhẫn." Tớ cảm ơn bác sĩ Colin rồi cho tất cả những điều đó vào bài thuyết trình của tớ. Vì cả lớp vẫn không ngớt nói về trước trong buổi học hôm sau, cô Thunbot yêu cầu chúng tớ phân biệt giữa sự thật và tin đồn. Cô nói, sự thật là cái gì đó bạn thấy tận mắt, nghe tận tai. Tin đồn là cái bạn đã nghe qua người thứ hai. Tin đồn có khi đúng hoặc là không đúng sự thật, vì nó đến với bạn từ một người khác. Thậm chí nó có thể chỉ là một nửa sự thật, với chuyện thêm bớt, thêm mắm dặm muối. Tớ suy nghĩ về điều đó một lúc, rồi tớ suy ra còn có một sự khác nhau khác nữa. Sự thật thì quan trọng, nhưng tin đồn thì hấp dẫn hơn. Thằng David Howard và tớ đều được điểm cao cho bài thuyết trình của mình vì chúng tớ thực sự trò chuyện với một người kiểm lâm và một bác sĩ thú y. Thế nhưng lúc chuông reng ra chơi, cô Thornbot nói: "Marty, cô muốn gặp em một chút được không?" Bạn còn nói gì được ngoài đáp vâng chứ. Thế nên sau khi mọi người ra ngoài chơi hết cả rồi, tớ phải ngồi vào bàn giáo viên với cô Thornbot. Sau khi đã ngồi xuống, tớ thấy cô để bài thuyết trình của tớ trước mặt cô, và trong đó đầy những chỗ bị khuyên tròn đỏ chét. Tuy nhiên cô không có vẻ giận dữ. "Marty," cô nói, Em và cô xuất thân từ những gia đình giống nhau. Những gia đình có cách nói năng từ tốn và êm ả như một ngày hè ôn hòa và tươi đẹp ha. Nhưng mà đó không phải là cách nói chuyện của hầu hết mọi người. Nếu mà em viết chính tả y như cái cách mà em nói, người ta có thể khó đọc được điều em viết đấy. Rồi cô chỉ cho tớ thấy tất cả những từ bị cô khuyên đỏ, tất cả những chỗ tớ đã viết. Không có gì mà đáng lẽ phải viết là không có gì. Đáng lẽ phải viết là mang thì tớ viết là man. Đáng lẽ phải viết là vứt đi thì tớ lại viết là dục đi. Và tớ không biết hết xuể là những từ gì nữa. Nói chuyện ở nhà như vậy thì cũng được. Cô bảo, đó là cách nói riêng, cách nói ở trong nhà với nhau thôi. Khi cô về nhà bà ngoại ở Mississippi và cả nhà đang ngồi thư giãn và vui vẻ với nhau thì cái lưỡi của cô cũng tuôn ra theo kiểu nói năng dễ dãi như vậy đó. Và mọi người ở đó đều hiểu được là cô muốn nói gì. Cô cười với tớ và tớ cười lại. Nhưng mà vấn đề là, cô Turnbot nói, khi mà ở nhà nói một cách, đi học có cách nói khác, thì em phải hết sức cẩn thận. Vậy thôi. Nếu em muốn lên đại học và trở thành một bác sĩ thú y, thì em phải học cách phát âm và viết đúng chính tả. Bất cứ khi nào giáo viên yêu cầu tớ ở lại vào giờ ra chơi, tớ đều nghĩ thế nào tớ cũng gặp rắc rối to đến nơi. Nhưng lúc này khi tớ rời phòng học và ra ngoài tham gia trò chơi bóng, tớ thấy hình như cô Thornbot thực sự muốn thấy tớ làm nên trò trống gì đó. Cậu đã làm ra chuyện gì vậy Marty? Làm bể kiến cửa sổ hả? Thằng Fred Knight kêu lên. Không có, cô chỉ muốn nói về bài thuyết trình của tớ thôi. Bây giờ vấn đề ở nhà tớ là bố trở nên quá im lặng. Hầu như tớ chưa bao giờ thấy bố lặng lẽ như vậy quá lâu. Theo tớ thì hình như bố không thể để tâm vào bất cứ việc gì vì bố gặp rắc rối với chuyện gì khác. Bố ngồi xem tivi và chỉ một lúc sau là bạn thấy mắt bố nhìn ra cửa sổ chứ không phải nhìn vào màn hình. Dẹp được vụ lộn xộn này với Chuck thì hay biết chừng nào. Ông đã nói như thế hôm Chủ nhật lúc ở ngoài hàng hiên. Lúc này trời đang trở lạnh, ngồi lâu ngoài nhà là phải mặc áo khoác. Vài tuần nữa thôi là bọn tớ hết còn ngồi xích đu ngoài hiên được nữa rồi. Bố nói tiếp, con đã đúng, Marty. Không chừng nếu mình đã mời Chuck ăn tối trước khi việc này trở nên ngoài tầm tay thì chúng ta đã có thể nói ra vấn đề và đi đến thỏa thuận nào đó rồi. Hôm qua ổng gặp bố đổ lại bỏ thư vào thùng thư nhà ổng. Ổng kêu lên vậy nè, ông cứ bỏ thư vô đó rồi đi đi Ray, không có hứng thú nói chuyện với ông đâu. Bộ có ai đó đã dựng lại hộp thư cho ổng rồi hả bố? Bố nghĩ là Chuck làm. Ai mà muốn làm chuyện đó cơ chứ. Biết rõ bố mình cho nên tôi đoán bố sẽ nghĩ ra cách nào đó để dàn xếp vụ việc với Chuck thôi. Chưa bao giờ có vụ nào mà bố không dàn xếp được. Chỉ có điều là công việc của bố bây giờ khó hơn bội phần bởi vì Chuck điên tiết. Và điều tôi lo lắng là có quyết định gì đi chăng nữa, nếu họ thỏa thuận được điều gì thì thế nào họ cũng đưa Silo vào sự thỏa thuận đó cho mà xem. Thấy bố lo lắng làm tôi nhớ lại cảm giác lúc tớ làm việc cho Chuck. Lo sợ, dù tớ đã làm đủ 20 giờ, không chừng hắn vẫn không để cho tớ được có con chó. Đó đúng chỉ là một sự tống tiền. Tớ bảo Chuck nếu tớ không được Silo thì tớ sẽ tố cáo dù con nai. Sẽ chẳng đời nào tớ làm vậy nếu đó không phải là vì Silo. Và vì tớ muốn cứu nó mà. Với bố thì cũng tương tự như vậy. Bố thà để cho một người hàng xóm đi săn vào phần đất của mình hơn là gây ra một vụ cãi cọ. Nhưng khi đụng tới chuyện bảo vệ con cái thì bố nói và làm không giống bố tí nào. Giờ thì dường như cả nhà đành ngồi chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo. Tớ nói, bố ơi, dù xảy ra việc gì chăng nữa, bố cũng đừng buộc con trả lại Silo nha, bố. Bố lào bào và lắc đầu, nhưng tớ chắc là mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nếu bố nói thẳng ra là không. Mấy hôm sau ở bàn ăn tối, Becky nhìn quanh và hỏi, sao cả nhà mình im lặng quá vậy? Darlene nói, và nó sẵn sàng làm gì đó. Em đâu có im lặng đâu, chị có thể nói chuyện với em nè Becky. Becky hỏi, muốn nghe bài hát ABC của em không? Becky, đừng có nói chuyện lúc đang ăn đầy mồm như vậy. Mẹ bảo, này, mẹ muốn con ăn một chút rau bina với thịt. Becky nhìn chầm chầm vô chỗ rau bina của nó. Nó nói, nhìn ghê quá à. Mẹ mắng nó, Becky. Darlene cười hinh hích, thế là Becky lại nói thấy ghê nữa. Tôi biết mẹ cho rằng mẹ phải cứu giãn việc trò chuyện trong bữa ăn tối của cả nhà, kẻo càng ngày nó sẽ càng tệ hơn. Vì vậy mẹ nói với bố, hôm nay em có nói chuyện với cô Hetty. Gì nữa đây? Bố nói, cũng cố làm cho bầu không khí phấn khởi lên đôi chút. Bố cười. Bộ người ta biệt giam bà nội hay là sao? Darlene hỏi, bà bỏ trốn hả? Mẹ nói, Darlene, nội của con có ở tù đâu chứ? Tớ hỏi, vậy bà đã làm gì ạ? Mẹ đáp, bà lại chơm chĩa nữa. Tớ hỏi, tiền ạ? Mẹ nhìn bố, không, không phải tiền, là răng, răng giả. Đột nhiên cả nhà không sao nín được cười, phải phá lên mà cười. Nghĩ tới chuyện bà nội Preston lăn xe, đi hết phòng này tới phòng khác. Và rồi bà xoáy những hàm răng giả của người ta, nhiều tới nỗi giữ không xuể. Bố hỏi, làm sao mà họ biết bà đã làm chuyện đó chứ? Thì y tá tìm cách nói chuyện với bà, nhưng mà nội không chịu mở miệng đâu. Cuối cùng họ đành bảo một hộ lý giúp cạy miệng của bà ra, và thấy bà có hai bộ răng giả ở bên trong đó. Một của bà, một của người ở phòng bên cạnh đó. Bố đang cười đến chảy cả nước mắt. Tớ nửa có cảm giác buồn bã, vì biết nội không cố tình như vậy, và như vậy là cả nhà đang cười cợt bà. Nhưng tớ nửa lại thấy có những việc vừa buồn vừa tức cười. Thấy buồn vì bà bị mất trí, nhưng vẫn cười về sự việc tức cười. Cười lên vậy mà đỡ. Tớ nhận thấy sau đó lúc bố lau dĩa cho mẹ, mẹ thì hát. Và qua cái cách bố nhìn mẹ tớ, tớ biết bố thích nghe mẹ hát. Và ngay lúc đó tớ cảm thấy tức chất dễ sợ. Nghĩ xem, nếu không vì hắn thì gia đình tớ đã luôn được như thế này mỗi đêm rồi. Đó là hạnh phúc. Vẫn chưa lạnh đến nỗi không nô đùa ngoài trời với Silo được. Vì thế tớ dẫn nó chạy chơi. Thường xuyên chỉ là kiểm tra cái chân sau của nó xem thế nào. Tớ bước xuống mấy bậc thềm và đứng đó cạnh con chó của tớ. Chuẩn bị! Tớ la lên và Silo ngước nhìn tớ. Sẵn sàng! Toàn thân Silo bắt đầu rung lên. Chạy! Tớ hét to hết sức bình sinh. Chúng tớ chạy đua xuống lối dành cho xe đi, như thể có cả đàn sói đang đuổi theo bén gót. Có lẽ tớ cũng đang kiểm tra chân của tớ cũng như chân Silo. Vì suốt trong lúc chạy, tớ đếm theo nhịp 5 cực chậm, cố đi xuống đến chỗ nhà bác sĩ Murphy vào lúc đếm tới 200. Chưa bao giờ làm được như vậy cả. 235 là hết cỡ rồi. Nhưng tớ nghĩ nếu tiếp tục tập luyện thì một ngày nào đó tớ sẽ làm được. Ghét phải nói thế này, nhưng mà tớ dám cá là Darlene làm được ngay. Con nhỏ chạy nhanh hơn tớ, có lẽ vì cái chân của nó ốm tông ốm teo. Giờ này buổi tối đường xá hầu như vắng tanh, ai nấy đều ở trong nhà ăn tối, cho nên là lúc thích hợp để tập chạy. Silo vượt lên trước và dường như nó biết rõ chúng tớ đi đến đâu. Tớ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng Silo chạy như là một món đồ chơi gia tốc, không thể ngừng lại. Tuy nhiên, lúc chúng tớ tới chỗ bác sĩ Murphy, hai bên sườn của nó phập phồng lên. Chúng tớ ngồi xuống một khúc cây để nghỉ, đó là cây cột điện thoại cũ. Tớ nghĩ ông bác sĩ đã lăn nó ra gần đường để chặn không cho xe đi tắt ngang qua góc giường nhà của ổng. Tớ ngồi đó mồ hôi đổ ra như tắm, còn Silo thì ngồi dưới đất. Cách đó chừng vài mét, lưỡi thè cá ra, nước miếng nhễu liên tục. Tớ nghĩ tớ phải đảm bảo nó sẽ được một tô nước khi nó trở về. Silo nhìn tớ như là hỏi, tới lúc về chưa? Và tớ nói, chút nữa Silo à. Muốn hết sóc hông đã. Tớ đưa một cánh tay quệt trán và sắp sửa đứng lên thì... bướp! Cái gì đó đập vào khúc gỗ mạnh đến nỗi làm nó nảy lên. Và tớ không biết là bên dưới tớ cái khúc gỗ dịch chuyển hay là tiếng động. Nhưng tớ ngã bổ ngửa ra đằng sau. Silo nhảy qua khúc gỗ và chùi xuống dưới người tớ. Thậm chí tớ chưa kịp nghĩ ngợi gì, tớ đã biết ngay ra rằng có ai đó bắn chúng tớ. Tim tớ đã đập mạnh vì chạy rồi, và lúc này thì như muốn nổ tung. Không biết có nên ở y tại chỗ đó hay là bò tới nhà ông bác sĩ nữa. Không thấy có ánh đèn nào ở nhà ổng hết, vậy có lẽ là ổng không có nhà rồi. Tớ sợ nếu mà tớ cố gắng di chuyển thì Silo sẽ trở thành mục tiêu cho ai đó ngoài kia. Và rồi tớ nghe tiếng một động cơ khởi động. Tớ biết trong lúc nằm đó lá phủ đầy mặt, chính là tiếng máy xe tải của Chuck Traver đang trở đầu trên đường và quay lại chiếc cầu. Mãi đến khi chiếc xe tải đã đi mất, tớ mới ngồi dậy. Tớ bò trở qua chỗ khúc gỗ, tìm cái chỗ đạn bắn trúng. Và tớ đã thấy một cái lỗ nhỏ tròn dành dạnh như là cái nòng súng. Tớ thở ra và kéo silo vào lòng. Tớ có thể cảm nhận hai gối mình run lẩy bẩy. Hắn là trước đang chạy qua cầu thì thấy tớ và silo chạy đua trên đường. Chắc là hắn đã tấp xe lại, ra khỏi xe và xách súng mà theo dõi chúng tớ. Có ba ý nghĩ chính nảy ra trong đầu tớ. Tất cả ý nghĩ đó đều đang tìm cách chiếm được sự chú ý của tớ cùng một lúc. Thứ nhất, đây là lần mà trước đã tìm cách đến gần nhất để hại silo hoặc là hại tớ. Thứ hai, tớ không biết hắn có tìm cách giết một trong hai đứa tớ không, nhưng đích ngắm của hắn chệch quá mục tiêu. Vậy là hắn chỉ muốn hù dọa tớ thôi. Hoặc là vậy, hoặc là hắn bị xỉn. Và thứ ba là tớ sẽ không nói cho bố biết. Không thể. Sau bao nhiêu lâu, tối nay là lần đầu tiên tớ nghe bố cười trở lại. Và nói cho bố biết cũng chẳng ích lợi gì. Bố sẽ dàn xếp vụ việc với trước được thôi, tớ biết. Tuy nhiên, trong thời gian đó, tớ sẽ chỉ quanh quẩn gần nhà thôi. Nói chung là tớ với silo tránh xa đường cái ra, nhất là vào ban đêm. Không muốn cho trước có bất cứ cái cớ nào để lại làm như thế nữa.